thằng bảo thưa quý ông quý bà, ngày hôm qua tôi có nói bữa nay thuyết cái thời pháp có bốn điều. Ở bốn điều đó mà tôi đã nói với ông quý bà nghĩ coi gì chứ, cái bốn điều đó làm sao mà tôi đã có nói trước rằng cái pháp ngủ của người thức mà cái pháp thức của người ngủ. Vì vậy đó bây giờ tôi xin để lại 5 phút để quý ông quý bà trả lời những cái câu đó rồi tôi hãy thuyết. Điều thứ nhất, vị chư thiên đó vô hỏi Đức Thế Tôn, nó bạch quá Đức Thế Tôn, vậy chứ cái gì là cái sự ngủ của người đang thức? Đó là câu thứ nhất. Câu thứ nhì đó nói rằng sự thức của người đương ngủ đó là cái gì? Điều thứ ba, người thường bị cái bụi trần gì bám vào? Điều thứ tư, người mà muốn rửa cái bụi trần đó bằng những pháp gì? Có bốn điều như vậy. Quý ông quý bà trả lời 5 phút đi rồi để dành đó để thuyết pháp rồi coi có ông bà nào trúng. Làm như thế này để coi quý ông quý bà nghe thuyết pháp 2 tháng rồi có được những sự gì ở trong lòng, và nghĩ coi có nghĩ coi có đúng hay không. Mà thật ra tôi chắc chắn rằng không có gì nào trả lời được, là bởi vì đây là câu hỏi của một ông chư thiên ở trong Sanh Dứt Tịnh Nikai gọi rằng Thiều Đa Sanh Dứt Ta. Có vị chư thiên đó nửa đêm vào hầu Phật rồi hỏi bạch quá Đức Thế Tôn, vậy chứ sự ngủ của người đang thức có mấy điều, mà sự thức của người đang ngủ có mấy điều? Rồi đó là câu thứ nhất, câu thứ nhì, câu thứ ba, người bị bụi trần bám vào cái bụi trần đó cái gì, và nếu muốn rửa sạch bụi trần phải rửa bằng cách nào? Bốn câu này hỏi nếu mà ông pháp sư cũng không trả lời được nữa, chứ không nói gì với ông quý bà. Nhưng mà quý ông quý bà thử nghĩ ở trong lòng mình coi mình phải trả lời bằng cách nào. Ngủ của người đang thức có mấy điều? Thưa quý ông quý bà, chúng ta hàng ngày đây đó thức đây, chứ không phải là người thức đâu, chính là người ngủ. Tại sao vậy? Là bởi vì chúng ta còn ở trong năm pháp. Năm pháp đó, điều thứ nhất, năm pháp đó để cho tên gọi rằng năm pháp chướng ngại. Năm pháp chướng ngại đó, điều thứ nhất nhất gọi rằng Kamachanda. Kamachanda các nghĩa là phá quyết ở trong tầng dục. Chữ thanh đạt đó nghĩa là thả thích, còn cam mặt đó là trần dục. Hằng ngày chúng ta mặc dầu là thức, nhưng mà chúng ta quên hẳn, chúng ta sẽ một ngày bị tiêu diệt đi, vì chúng ta còn ở dưới cái quyền hạn chế của vô thường khổ não vô ngã, và chúng ta bị cái thuốc ngủ mà nó làm cho chúng ta ngủ. Cái thuốc ngủ đó là sự ham mê ở trong tầng dục. Chúng ta nghe thấy sắc đẹp, tiếng nào cũng hay, mùi nào cũng thơm, vị nào cũng ngon, và sự đụng chạm nào cũng lấy làm phá thích. Rồi ở trong tâm chúng ta vẫn nghĩ tới sắc đẹp, tiếng hay, mùi ngon, vị thơm, hay là giàu sang danh vọng. Những cái đó đó nó làm cho chúng ta ngủ mãi ở trong giấc mộng vô minh, hay là ngủ mãi ở trong đời mà phải bị trầm luân mãi mãi. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn dạy rằng mặc dầu là chúng ta thức đây chớ là người ngủ, là bởi vì chúng ta còn bị một thứ thuốc ngủ rất độc, nó làm cho chúng ta ngủ mãi mãi là cái mà sanh ra, nghĩa là quả thích ở trong trần dục. Khi nào mà chúng ta nghĩ tới cái sự giải thoát, chúng ta hiểu cái sự giải thoát đâu? Chắc chắn là không. Như ngày hôm qua tôi có nói, người đời ít nữa 24 giờ bỏ hết 7 giờ ngủ, 8 giờ làm việc, còn những ngày giờ hoài đó thì có lẽ là chạy theo trần dục chứ không có làm cái gì, nghĩ cái gì lợi ích cho mình hết, hoặc là lo ăn lo bận lo xây tài, hoặc là lo sắc đẹp hay vị ngon mùi thơm vậy thôi. Vì vậy đó cho nên Đức Thế Tôn nói rằng người mà đang thức đó cũng như là người ngủ, là bởi vì người đó còn bị một chất thuốc ngủ rất mạnh, người đó ngủ cái chất đó gọi là cam mà sanh ra. Đức Thế Tôn ngài ví cam mà sanh ra đó cũng dường như là một cái hình nộm. Ở trong Tika Nikai Anguttara Nipat, Đức Thế Tôn ngài có ví dụ, ngài ví dụ rằng cái ngủ, cái cam sanh đạt đó, những cái tình dục đó không khác nào như là một cái hình nộm. Thưa quý ông quý bà, cái hình nộm mà người ta để ở trong mấy cái tiệm mai đó, cái hình nộm đó hãy bằng đường ông thì cũng thiệt đẹp, mà bằng đường bà cũng thiệt đẹp. Rồi chúng ta chỉ thấy cái hình nộm nó chỉ biết đẹp thôi. Vì vậy nên Đức Thế Tôn lại nói rằng tất cả sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon hay là vàng bạc châu báu, nó đều thuộc về tình dục. Nếu mà nó thuộc về cái loại đó đó, chúng ta hằng ngày vì mê cái loại đó, cho nên chúng ta giàu cho thức cũng như là người ngủ vậy, không có thể nào mà đánh thức gì được. Đó là pháp thứ nhất. Pháp thứ nhì gọi rằng Vyapada. Vyapada đó cách nghĩa là sự quán hành. Phàm chúng ta ở đời này, nếu mà người nào chạy khỏi cái sự mê xa trong tình dục thì ở trong lòng vẫn còn có sự uất ức oán hận, làm cho lòng mình bực tức khó chịu. Người mà bị cái sự oán hận bực tức đó ở trong lòng ngăn cản sự tiến thủ trên đường giải thoát. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn ngài dạy rằng khi nào mà trong tâm chúng ta còn chưa chấp cái sự oán giận, chính là chúng ta đã bị một chất thuốc ngủ độc nữa, nó làm cho chúng ta ngủ ở trong giấc mộng vô minh, là chúng ta chạy theo những sự ghét đó, làm cho tâm chúng ta không được trong sạch. Cho nên Đức Thế Tôn ngài có dạy rằng khi nào mà trong lòng chúng ta còn phá thích trong trần dục, còn phá thích trong sự oán giận, chính là chúng ta còn đang ngủ. Mặc dù là chúng ta thức ngồi đây nghe pháp và một người thì nói, nhưng mà chúng ta những người này đó còn ngủ hết. Vì chúng ta còn ngủ đó, cho nên chúng ta không có đắc được một đạo quả nào mà Đức Phật đã dạy chúng ta hết. Đức Thế Tôn ngài dạy cái món thuốc độc này đó, nó làm cho lòng chúng ta phải bị khổ sở, bực bội, tức tối đủ hết. Khi mà mình đã quán giận rồi thì lòng mình không có được bao giờ thảnh thơi. Cho nên Đức Thế Tôn ngài dạy sự giận hờn ở trong tâm ta đó cũng dường như là một người bệnh. Nghĩa là khi nào mà chúng ta có sự giận hờn là tâm chúng ta đã bệnh. Bệnh gì? Bệnh bực bội, tức tối và uất hận ở trong lòng mình. Cho nên Đức Thế Tôn ngài dạy gia ba đặt sự quán hận là nguyên nhân làm cho người ta phải bị tội khổ. Thưa quý ông quý bà, nếu mà nhắc lại cái tích vua A Dục thì chắc là ông bà nào cũng đều có nghe hết. Nhưng mà tôi muốn nhắc lại, Đức vua A Dục ngài tạo ra tháp 84.000 cái tháp, 84.000 cảnh chùa, và mỗi chỗ ngã ba ngã tư đường ngài đều làm chủ cho người ta đi tới cúi đầu xuống lễ bái, và luôn luôn mỗi người đi tới đó phải đứng đọc cho một câu Phật ngôn thì mới có thể đi được. Nhưng cái sự làm của ngài như thế đó đó, cái ngày giờ cuối cùng của ngài sắp chết, ngài muốn bố thí, ông quan đại thần đó ông không muốn cho bố thí, là bởi vì ngài đã bố thí đến đổ hết của kho. Ông mới tức giận nghĩ rằng nếu mà ta còn sức mạnh, ta còn cầm nổi cây gươm cây đao thì những người này đâu có dám mà khinh gờn ta như thế này nè. vì ta không có đủ sức mạnh, cho nên ta mới được bị người ta khi dễ như vậy. Ngày nghĩ như lòng oán hận nó phát sanh lên, vì lòng oán hận đó ngày tắt thở thì lại sanh lòng con rắn. Cái con rắn nó quý ông quý bà biết ông nghĩ rằng đợi cho ông đại thần nó đi ngang để ông mổ cho mà trả thù. Như thế đó cho nên Đức Thế Tôn ngài dạy rằng chúng ta mặc dầu là người còn thức ở đây á, nhưng mà cũng như là người ngủ, bởi vì chúng ta còn bị chất thuốc ngủ là sự quán giận làm cho lòng chúng ta mê xa theo, chúng ta không có thể tu hành giải thoát được. Cái đó gọi là sân hận. Điều thứ ba nghĩa là thi là mít xa. Thi là mít xa là cái gì? Thi là mít xa là sự buồn ngủ. Thưa quý ông quý bà, cái sự buồn ngủ đây là một nguyên nhân làm trở ngại cho những người giải thoát. Đây là nói về cái sự tham thiền. Khi nào mà chúng ta vô ngồi tham thiền đó, nó không có nghĩ tới sự dục vọng, nghĩ tới sự oán hận, thì tất nhiên nó có cái sự buồn ngủ. Buồn ngủ đó nó làm khi không vậy đó, quý ông quý bà không buồn ngủ mà hãy vô ngồi tham thiền niệm tới một chút nó chừng 5-10 tiếng đó, có khi buồn ngủ cũng có. Tại sao vậy? Là bởi vì cái tâm của chúng ta nó đã ngủ ở trong sự vô minh từ vô số kiếp cho tới bây giờ, và nó không có muốn giải thoát đâu, nó muốn ở mãi mãi mặc dầu là khổ. Tại làm sao vậy? Là bởi vì nó không khi nào mà nhận thấy cái ta này vô ngã hết. Nó nghĩ rằng cái ta này là thường. Sự thật ra như chúng ta hằng ngày đây, bây giờ mà chúng ta ngồi đây á, chỉ nghe Đức Phật nói rằng vô thường khổ não vô ngã, nghe như vậy biết như vậy, nhưng mà chúng ta không hiểu vô thường khổ não vô ngã là cái gì. Biết thôi chứ không hiểu. Vì lẽ không hiểu đó cho nên vẫn bị trầm luân mãi mãi. Vì lẽ bị trầm luân mãi mãi đó cho nên Đức Thế Tôn nói rằng chúng ta thức ở trong giấc ngủ, nghĩa là mặc dầu chúng ta thức ngồi đây nhưng mà ở trong giấc ngủ vô minh, người chúng ta vẫn còn ngủ mãi mãi và ngủ không biết tới chừng nào mới thức được. Đó là điều thứ ba. Điều thứ tư gọi rằng quý chí kia út phát chặt không có chặt, nghĩa là phóng tâm. Chúng ta thường có cái bệnh là cái bệnh phóng tâm, nhưng mà những người không có tham thiền đó, không có thấy cái bệnh phóng tâm của mình đâu. Quý ông quý bà nào muốn biết cái bệnh đó nó làm sao đó thì tối nay thử về ngồi niệm Phật, ngồi lại nhắm mắt, để cái chân mặt lên chân trái, tay mặt lên tay trái, ngồi thẳng lưng nhắm mắt lại niệm Phật, niệm A-ra-hăng hay là Phật hay là Thế Tôn, thích cái hiệu nào thì niệm hiệu đó. Quý ông quý bà niệm thì quý ông quý bà nó thấy cái bệnh nó phát sanh lên liền. Nghĩa là trong lúc đó nếu mà nó không buồn ngủ á thì nó lại phóng tâm. Niệm chừng 4-5 tiếng đó, nó nghĩ tới chuyện này, chuyện kia nó nghĩ đủ hết. Nghĩa là chuyện mà không có cũng nghĩ nữa. À, nếu mà buôn bán thì nghĩ tới sự buôn bán, mà hãy làm việc thì nghĩ tới làm việc. Còn tôi ông pháp sư thì tôi quý ông quý bà nghĩ tới chuyện thuyết pháp không. Như đây mà hôm đó tôi ngồi đâu có được, tôi ngồi đó tôi nghĩ đến biết mai mình thuyết pháp ở đó đây, rồi mình nói cái gì cho người ta nghe cho dễ. Là bởi vì cái pháp này là cái pháp khó nghe rồi, cái cả nửa giờ đồng hồ tôi không có niệm Phật mà tôi chỉ tôi nghĩ cái đó không, thì cái đó là cái bệnh phóng tâm. Nhưng mà không có ai biết rằng mình có cái bệnh đó hết. Vì vậy đó cho nên Đức Thế Tôn nói rằng mặc dầu là chúng ta đương thức mà bị cái món thuốc ngủ rất độc, là cái phóng tâm nó làm cho tâm chúng ta phải phóng túng, không khi nào mà được yên trụ lại một chỗ. Khi mà không yên trụ lại một chỗ thì tất nhiên không có định. Khi mà không có định thì không khi nào mà có tuệ được đâu. Vì vậy đó cho nên Đức Thế Tôn ngài dạy rằng chúng ta giàu thức ở bây giờ đấy á, nhưng mà cũng vẫn là ngủ ở trong giấc ngủ vô minh. Điều thứ năm quý chí kiết xa là sự nghi ngờ. Khi nào trong tâm của chúng ta đó không chắc rằng có cái sự tin thật sự đó, thật như vậy, có khi mà chúng ta nghi ngờ, không biết làm như thế này có phải không, làm như thế kia có phải không, làm như thế nọ có phải không. Cái nguyên nhân mà còn nghi ngờ là do nơi cái sự chúng ta không có học nhiều hiểu rộng, không có được nghe pháp của các bậc thánh nhân, và chúng ta không đủ trí tuệ để đặng quán xét diệt trừ nó được một cách dễ dàng. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn ngài dạy rằng năm pháp gọi rằng năm pháp chướng ngại đó ở trong tâm người nào, người đó mặc dầu là có thức đi nữa cũng như là người ngủ, là bởi vì ngủ ở trong giấc mộng vô minh. Đây là điều thứ nhất, thưa quý ông quý bạn. Bây giờ tới điều thứ gì? Cái sự ngủ của người thức. Thế nào gọi rằng sự ngủ của người thức? Đức Thế Tôn ngài dạy rằng khi mà người đó mà ngủ đi nữa, nhưng mà bây giờ trong lòng người đó có năm pháp, gọi rằng người đó là người thức. Cái năm pháp đó, thưa quý ông quý bà, nó không phải là Đức Phật ngụ ý chỉ tới bậc thánh nhân đâu, dầu cho chúng ta, mà chúng ta có đủ năm pháp đó ở trong lòng, dầu chúng ta ngủ cũng như là thức. Tại làm sao vậy? Cái này nghĩa là thức, tức là thức thức tạm thời á, chứ không phải thức thiệt tình ở trong giấc mộng vô minh. Nếu không khác nào ngủ rồi cái hơn chút cái giật mình thức dậy đó, chứ không phải thức thật. Người nào mà thức thật sự là người đó diệt được năm pháp cái, là năm pháp chướng ngại như tôi đã nói đó. Thưa quý ông quý bà, pháp thứ nhất, cái pháp này có tên là ngũ căn. Quý ông quý bà nhớ, nó có tên là ngũ căn. Người nào mà có được cái ngũ căn ở trong tâm, dầu người đó là người ngủ nhưng cũng dường như là người thức. Tôi chắc quý ông quý bà không quên rằng ở trong Phật giáo có dạy gọi rằng tâm bảy pháp, sanh quả bồ đề, nào là ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phẩm. Đó, bây giờ tôi muốn nói ngũ căn. Ngũ căn là năm cái nguyên nhân, tiếng Phạn gọi là Indriya. Indriya ở đây có một cái nghĩa là cái nguồn cội của sự phát sanh, hay Indriya đó có nghĩa là cái mọi nước. Bây giờ đó, nói đây để cho tôi nói sang một vấn đề khác, không phải là nói đây tôi gọi là lạc đề, nhưng mà cũng nên nói cho quý ông quý bà nghe. Tại làm sao gọi rằng nhãn căn, tại làm sao gọi rằng nhĩ căn, tại làm sao gọi rằng tỷ căn, cái nguyên nhân của cái căn đó đó là tại làm sao vậy? Là bởi vì con mắt của mình là nguyên nhân sanh lên tất cả mọi việc mà nó có thấy. Thí sử như nó thấy sắc đẹp, nó sanh lên cái gì quý ông quý bà? Nó sanh lên sự yêu mến. Vì cái sự sanh lên nó cho nên gọi là Indriya, nghĩa là căn. Bây giờ cũng là ngũ căn, nhưng mà ngũ căn không phải là nhãn căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn đó đâu, không phải. Cái ngũ căn này thì thứ nhất gọi rằng tích sinh vi á, nghĩa là căn là đức tin, hay là đức tính căn. Thì cái thời pháp bữa Chủ nhật rồi đó cũng nói đức tin, mà cái thời pháp này cũng nói đức tin. Thưa quý ông quý bà, nếu mà làm ông pháp sư mà quý ông quý bà nó thấy việc nặng lắm, là bởi vì ở kinh Phật đó nói đi nói lại không hoài 37 nhân sanh quả bồ đề, mà ở trong 37 nhân sanh quả bồ đề đó nói đi nói lại cũng không có chạy khỏi đức tin, là tinh tấn, là trí tuệ, là ghi nhớ, không chạy khỏi những cái điều đó. Vì vậy cho nên nơi đây nói về tính căn. Tính căn là thế nào? Là sự tin tưởng ở lòng mình nó dồi dào mãi, nó không khi nào ngừng nghỉ, không khác nào như cái mọi nước mà nó chảy ra mãi mãi không ngừng. Nghĩa là đức tin của chúng ta tin nơi Tam Bảo, tin mãi mãi, không có một cái trợ lực nào đem lại làm cho cái đức tin của chúng ta ngưng lại. Nghĩa là cái đức tin đó là cái nguồn cội, hay là cái nguyên nhân làm cho chúng ta đi tới chỗ giải thoát. Cho nên Đức Thế Tôn gọi rằng tính căn. Đức tin nơi đây, tôi xin nhắc quý ông quý bà rằng, nghĩa là tin nơi Tam Bảo, hay là tin nơi sự giải thoát của mình. Nên tin nơi cái nghiệp và cái quả của cái nghiệp. Cái đức tin đó, Đức Thế Tôn ngài có dạy, ngài dạy rằng đức tin có bốn hạng. Một hạng gọi rằng đức tin của các bậc Bồ Tát. Thế nào gọi rằng đức tin của các bậc Bồ Tát? Đức tin của các bậc Bồ Tát nghĩa là ngài tin rằng tất cả những điều nào ngài làm nó là nguyên nhân đưa tới chỗ giải thoát. Cho nên gọi rằng đức tin của một bậc Bồ Tát. Một điều thứ nhì nữa, đức tin của các bậc thánh nhân, thưa quý ông quý bà, đức tin của các bậc thánh nhân có khác hơn chúng ta, là ngài tin rồi ngài ráng mà hành động tới chỗ giải thoát. Cái sự tin của ngài đó không bao giờ thối chuyển, còn cái tin của chúng ta đó có một lúc nào đó thối chuyển, nghĩa là tin vậy nhưng mà nó không tin chắc lắm, rồi một lúc nào đó thấy cái chuyện khác lại tin chuyện khác. Cái đức tin nơi đây của các bậc thánh nhân chỉ tin nơi một lẽ là giải thoát mà thôi, không có một cái nguyên nhân nào làm cho các ngài tin nơi khác được. Đó là điều thứ nhì. Cái đức tin thứ ba là cái đức tin của chư thiện nam tín nữ. Cái đức tin của chư thiện nam tín nữ còn phải đó, thì tất nhiên có khi đứng đắn, có khi lại không được đứng đắn lắm, có khi giải đãi đi và cái đức tin đó nó thối chuyển đi. Còn cái đức tin thứ tư đó gọi là Pasatinasata. Cái Pasatinasata đó, cái đức tin nó làm cho trong sạch. Cái đức tin này Đức Thế Tôn rất khen, ngài ví dụ cái đức tin này không khác nào như là một cái bình lọc nước mà lọc lấy nước trong còn bỏ tất cả nước đục ở bên ngoài. Nghĩa là người có cái đức tin đó, tin nơi ơn Đức Phật Pháp Tăng Tam Bảo và tìm hiểu cái lý lẽ của Phật Pháp Tăng Tam Bảo và luôn luôn để tu hành tinh tấn, cái đức tin đó mới gọi rằng đức tin cao thượng. Cái đức tin đó mà có ở được ở trong lòng của ông thiện nam hay bà tín nữ nào thì ông thiện nam và bà tín nữ đó luôn luôn tu hành tinh tấn và không có một cái điều gì làm cho trở ngại, mặc dầu là còn là bậc phàm nhân. Vì vậy cho nên cái đức tin nơi đây đó mới là cái đức tin đáng khen và đáng quý trọng hơn hết. Thưa quý ông quý bà, như chúng ta hằng ngày đây đó có cái đức tin, nhưng mà cái đức tin chắc không có được sáng suốt như vậy. Có lắm khi chúng ta tin một cách dơ dẫn. Cái đức tin ở đây đó, thưa quý ông quý bà, có đi lẫn với một cái trí tuệ. Cái tiếng sách tha của Pali đó nó có cái ý nghĩa là tin mà phải hành theo, chứ không phải là tin không không đó. Nó có cái ý nghĩa vậy, tin và thật hành theo. Cái ý nghĩa của cái chữ sách tha nó làm vậy. Hay là tin nó không khác nào như là một cái lọc nước, lọc cho nó trong lại, lựa chọn lại một cái trong sạch lại, gọi là đức tin. Cho nên Đức Thế Tôn ngài dạy tất cả những cái gì đều là mà chúng ta làm được cũng đều do nơi đức tin. Cho nên Đức Thế Tôn ngài nói rằng người thế gian như chúng ta đó, hay là người còn như chúng ta đây mà có cái đức tin chắc chắn ở trong lòng, thì cái đức tin đó đó của cái người thức, của người ngủ mà cũng như là thức, cái đức tin đó là một món thuốc để đang giải trừ cái chất độc ở trong lòng mình. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì đó gọi rằng viriya, nghĩa là tinh tấn. Gọi rằng viriyanti, nghĩa là tấn căng. Thế nào gọi rằng tinh tấn? Cái chữ tinh tấn tiếng Phạn ở trong chú giải có các nghĩa là siêng năng. Bởi vậy cho nên cái tinh tấn có cái ý nghĩa là siêng năng. Cái siêng năng đây á, để dùng cho người tại gia cư sĩ siêng để làm việc, để kiếm tiền bạc, cái gọi là siêng. Còn cái tinh tấn lại chỉ về người tại gia cư sĩ ráng rửa mãi, gọt và rửa sạch cái những sự xấu xa ở trong lòng mình, là tham lam, sân hận, si mê, tà kiến, quán thù. Mình ráng rửa và trau dồi cái tâm mình như vậy gọi là tinh tấn. Thưa quý ông quý bà, cái tinh tấn đây có một cái ý nghĩa là làm mãi mãi không ngừng, nghĩa là bữa nay làm một chút, mai làm một chút, mốt làm một chút, chứ đừng có làm rằng bữa nay làm phước cứ bỏ ra 200-300 ngàn làm phước, cái rồi cái một năm 2 năm sau cũng không biết làm phước làm gì hết. Cái đó không phải vậy. Cái tinh tấn nơi đây Đức Thế Tôn dạy rằng chúng ta cần phải làm mãi mãi, từng bước một mà cho tới ngày cuối cùng của việc làm, không khi nào ngừng nghỉ. Cái đó mới gọi là tinh tấn. cái sự tinh tấn ở đây đó, quý ông quý bà có nhớ ở trong Bát Chánh Đạo đó có gọi rằng chánh tinh tấn, nghĩa là tinh tấn đúng theo đường lối. Cái chánh tinh tấn đó nó có bốn điều, người mà có bốn điều đó gọi rằng đúng theo bốn điều gọi rằng chánh tinh tấn. Cái chánh tinh tấn điều thứ nhất gọi rằng tăng qua ra Phật Tha Na, nghĩa là tinh tấn giữ cho tâm của chúng ta không làm những điều tội lỗi. Như thế này thì quý ông quý bà, cái tăng qua ra đó các người là thu thúc Phật Tha Na là tinh tấn. Tăng qua ra Phật Tha Na nghĩa là cố gắng thu thúc không để tâm làm những điều tội lỗi. Khi nào chúng ta luôn luôn cố tinh tấn thu thúc thân khẩu ý lại, không để cái thân khẩu ý đó phạm vào một điều tội lỗi nào, gọi rằng chánh tinh tấn, nghĩa là tinh tấn đúng theo lời của Phật dạy, nên gọi rằng tăng qua rập và tha na. Cái tăng qua rập và tha na đây đó, nếu mà nói về người xuất gia thì phải có luật căn thu thúc và luôn luôn phải thu thúc. Nói về giới luật nhà sư thì tôi xin nhắc lại, có một vị đại đức đó, ngài ở trong một cái hang, mà trong mấy năm như vậy đó, mà ở trên cái hang đó có vẻ hình mà ngài không thấy. Tại sao vậy? Là bởi vì dầu ở đằng trước mặt chư thiện nam tín nữ cũng dường như là ở trong tư thất của ngài, luôn luôn trong tấm vách tường, trên tấm vách tường ngài cũng không ngó nữa. Đừng có nói rằng mà ở mấy năm như vậy, khi mà giới đức của ngài trong sạch quá như vậy đó, cái có một ông chư thiên đó, ông ở chỗ cái hang đó ông chịu cũng được, là bởi vì người có giới đức đó, chư thiên không có dám ngọt ở trên cao. Quý ông quý bà chỉ tỉ như đây bây giờ đó, có một ông một bà nào mà có ngũ giới thiệt và trong sạch đó, thì chắc chắn rằng ở trên đầu mình đó, chư thiên không dám ở ngồi ở trên đầu mình đó, ngồi ở trên cao hơn mình đó. Giờ người đó mà đi tới đâu chư thiên cũng phải tránh nó rồi. Tại sao vậy? Là bởi vì quay lực của giới đức của người đó. Mà vị tỳ kheo đó giữ 257 giới hạnh trong sạch, thật là trong sạch, đến độ vị chư thiên nó ở không được nữa, mấy năm rồi chịu cũng không được nữa. Cái ông đó ông mới nghĩ, ông nói kiếm thế nào đặng làm cho ông tỳ kheo này ông đi cho rồi. Cái bữa đó cái vị chư thiên đó mới làm cho một đứa nhỏ đau bụng. Khi mà đứa nhỏ nó đau bụng nó lăn lộn, cái vị chư thiên mới nhặt được đứa nhỏ, nói bây giờ nếu mà muốn cho con nhà ngươi hết bệnh đó thì đợi tới chừng nào có ông tỳ kheo ở chỗ đó đi khất thực ngang đây, nhà ngươi mời vô cái xin ổng cái phép để cho phép cái con của nhà ngươi mạnh liền. Cái bà đã nghe vậy, cái đón cho tới ông tỳ kheo đi tới, cái mời ngài vô để bác, cái nói bạch ngài bây giờ để bác rồi, cái muốn lợi dụng cái để bác đó để đặng mà xin phép, chứ nói xin ngài giờ con tôi nó bệnh mà nói rằng nếu mà ngài cho phép thì chắc hết. Cái ông tỳ kheo đó ông nói tôi đi tu chứ có tiếng phép tắc gì đâu, nên bạch ngài xin ngài cho phép dùng. Mà cái ông chư thiên đó ông có dạy cái bà đó, đã nói rằng không khi nào nhà ngươi xin phép ông cho đâu nha, mà nếu mà cùng cực đó nhà ngươi dưng cơm cho ổng rồi cái nhà ngươi xin cái nước rửa tay của ổng cho con nhà ngươi uống cho mạnh liền. Cái bà đó nói thôi ngài không cho phép, tôi xin mời ngài đổ cơm đi rồi ngài rửa tay, tôi lấy cái nước này cho con cho nó uống. Cho lại đức ông nghĩ mình rửa tay mà có gì đâu, mình phải làm phép tắc gì đâu. Cái ông rửa tay cái cô đó, cô lấy nước tròn nhỏ uống rồi nhỏ mạnh, nhỏ mạnh cái ông đại đức nó về, cái vị chư thiên đó hiện ra nói nè ông tỳ kheo phá giới, ông không có ở đây nữa được đâu, ông là làm bùa làm chú làm thầy này chứ nó, ông không phải người tu hành đâu, mấy năm rồi tôi tưởng ông là người chính chắn mà bây giờ ông không phải người chính chắn đâu. Cái ông đại đức là ông nghĩ mình có làm gì đâu mà không chính chắn, ba năm ở đây rồi. Cái ngài đứng ngài ráng ngài suy nghĩ, ai mà nhắc nhở tôi đây, ai mà nói cho biết tôi biết cái tội tôi đây để tôi coi lại coi tôi có tội không. Cái ông xem lại ông không thấy có tội gì hết, không có tội gì hết. Cái gì chứ riêng nó nói đấy, ông mới vừa làm thầy đó nè, cho người ta uống nước phép cho nó hết bệnh đây. Cái ông đại đức ông ồ vậy hả. Cái ông nghĩ gì, chúng ta có phạm giới hay không. Ngài nói thấy rằng ngài không có phạm giới gì hết, nghe sự trong sạch của ngài có. Cái ngài nó thấy giới hạn của ngài mấy năm được trong sạch, cái tâm ngài được trong sạch, cái nó tới cái mức hỷ lạc ngày dùng đó mà suy nghĩ về mình sắp đợi được đắc quả là hán. Khi mà đắc quả là hán rồi cái quả cao tột độ đó vị chư thiên nó ở đó cũng không được nữa, cái tất nhiên quỳ xuống lại ngài được sám hối. Tôi quý ông quý bà nói đây để quý ông quý bà thấy rằng gọi rằng sân và đặc và tha nạn nghĩa là cố gìn giữ tâm mình không cho phóng túng và thu thúc lục căn lại. Quý ông quý bà thử nghĩ coi có ai mà mấy năm trời ở trong một cái hang mà không ngó thấy cái hình gì ở trên hang không? Như vậy đó thì mới ngó thấy rằng cái sự thu thúc lục căn của người ta như thế đó mới giải thoát được, và nhờ như thế đó đó người ta mới là người thức được ở trong giấc mộng vô minh. Còn chúng ta hằng ngày đây nó không có được thức dậy là bởi vì chúng ta không có thu thúc được lục căn thôi. Thì chớ giá trị chúng ta là người đại gia cư sĩ không thu thúc được mà thôi, nhưng mà chính chúng ta đó cũng không có dạy được tâm chúng ta, không có mài dũa được, đừng cho nó móng thêm nữa. Có bao nhiêu cái đủ rồi, đừng cho nó móng thêm nữa. Mà không được đâu, cứ dẫn để cho tâm móng ở chỗ này chỗ kia mãi. Vì vậy cho nên chúng ta không có được tăng hòa đạp và tha na. Điều thứ nhì đó gọi rằng phà ha na và tha na. Phà ha na và tha na nghĩa là cố gắng để đặng mài giữa những tội lỗi nào còn ở trong tâm mình. Thưa quý ông quý bà, cái điều tinh tấn đó nghĩa là chúng ta phải ráng cố tinh tấn mài giũa gọt hay là làm sao cho cái tâm mình đừng còn có phiền não nữa. Khi nào quý ông quý bà muốn vậy đó, tu vậy đó cũng khác nào nói rằng như con rùa. Con rùa đó mình chê đó, mình nói rằng nó đi thì lâu, mang cái mai nặng nề cực nhọc, không có nên thân gì hết. Nhưng mà con rùa đó có cái hạnh chúng ta phải tập, là bởi vì con rùa đó khi nào mà nó muốn bò đi cái nó nghe nóng, nó nghe nóng bể mà có tiếng động được cái hai bốn cái chân với cái đầu nó rút vô. Đức Thế Tôn ngài dạy mình cũng vậy đó, luôn luôn phải nghe ngóng cái tâm của mình và xem cái tâm của mình, nếu mà nó có vọng động chỗ nào nên rút nó lại, đừng cho để nó ló đầu ló tai ló chân nó ra. Nghĩa là đừng để cho nó ló những cái mà tội lỗi, những cái phiền não, những cái xấu xa đó, ráng mà chặt nó và ráng ngăn ngừa nó. Người tu mà muốn cho được mau thành đạo, mau thức ở trong giấc mộng vô minh á, thì ráng nghĩ như là cái con rùa đó vậy. Gọi rằng Phà-ha-na-phà-tha-na nghĩa là diệt trừ những cái gì mà xấu xa. Nhắc lại một lần nữa, con rùa nó đương bò hay là nó muốn đi đâu đó, nó thò hai cái chân, nó ló cái đầu nó ra mà nó nghe tiếng động của nó rút vô liền, là bởi vì nó sợ tội lỗi. Hay nói nó sợ tội lỗi cũng phải, sợ có sự gì nguy hiểm. Nếu mà chúng ta cũng vậy, khi mà cái tâm của chúng ta nó muốn lò ra, lò cái gì? Lò những cái tội lỗi là tham lam, sân hận, si mê, tà kiến, quán thù, đủ hết ngã mạn hoài nghi đó. Khi mà chúng ta nó thấy vậy đó, chặt nó đi, mài giũa nó đi, cái đó gọi là Phà-ha-na-phà-tha-na, nghĩa là cái sự cố gắng để diệt trừ những cái gì xấu xa ở trong tâm mình. Điều thứ ba nữa gọi rằng Tha-va-na-phà-ha-va-tha-na. Tha-va-na ở đây nghĩa là không phải là thiền định, nghĩa là làm cho có thêm, nghĩa là cố gắng làm cho có thêm. Thưa quý ông bà, nghe cái sự làm cho có thêm ở đây nghĩa như thế này. Làm cho có thêm, bây giờ quý ông quý bà nhận nó thấy rằng giới hạn của chúng ta không được trong sạch. Một cái giới nào, chẳng hạn như là cái giới nói dối, nó thấy rằng cái giới nói dối của chúng ta không trong sạch, chúng ta ráng làm cho cái giới nói dối đó được trong sạch. Nghĩa là tha và na và tha và ha a và tha na, nghĩa là sự tinh tấn để làm cho có thêm lên. Nghĩa là những cái nào tốt của mình chưa có, mình phải làm sao cho nó có thêm lên, cho nó tăng trưởng lên những cái sự giải thoát. Cái đó gọi là sự tinh tấn. Sự tinh tấn đó Đức Phật mới là khen. Hằng ngày đó chúng ta bỏ qua những cái đời sống, những cái tuổi thọ của mình nó trôi qua và trôi qua mãi mãi, chúng ta không khi nào mà suy nghĩ nó thấy mình thiếu kém ở chỗ nào. Chư quý ông quý bà thậm chí đến các bậc quốc gia nghĩ rằng tôi hy sinh như thế này đúng, tôi hy sinh nơi như thế kia đúng, quý ông quý bà xin cho tôi nói leo lên ở trên cái chuyện đó. Đức Phật dạy mình đừng có đem mình mà sánh với người khác. Một chuyện, quý ông quý bà nhớ. Một chuyện nữa, Đức Thế Tôn dạy mình phải đem mình đi sánh với người khác. Có hai cái sánh. Tại làm sao mà Đức Thế Tôn biểu rằng mình đừng có đem mình đi sánh với kẻ khác, mà tại làm sao Đức Thế Tôn dạy mình phải đem mình sánh với kẻ khác? Thưa quý ông quý bà như thế này. Bây giờ ví dụ như quý ông quý bà thấy anh Mít anh Xoài đó, nó du côn, nó hỗn ẩu, nó khách, nó thất trượt, mình đừng có đem mình sánh với cái người đó. Nó tôi phải làm như người đó, đừng có như vậy. Cho nên Đức Thế Tôn dạy đừng có đem mình mà sánh với kẻ khác. Bây giờ Đức Thế Tôn mà dạy phải đem mình mà sánh với kẻ khác, sánh bằng cách nào? Bây giờ chúng ta là Phật tử, chúng ta hãy đem mình mà sánh với, thôi đừng có nói với Đức Phật thì cao quá, với các bậc A-la-hán. Các bậc A-la-hán, các ngài có những cái tánh cố gắng tu hành để sẽ được giải thoát. Thôi bây giờ nói cái chuyện gì ông Chắc Khô Ba mà tôi đã nói kỳ rồi đó, nói rằng ngài nhất định rằng không nằm, thà là ngồi mà có đuôi mắt đi nữa cho được đắc đạo quả. Bây giờ chúng ta nên lấy cái gương của ngài, thà là ta chết chớ không khi nào mà ta làm tội lỗi. Nếu mà chúng ta đem mà sánh như vậy đó, phải là quý hay không, hay là chúng ta suy nghĩ nó thấy rằng có một vị nào đó có giới hạnh được cao thượng, tại làm sao mà chúng ta không đem chúng ta mà sánh với cái bậc giới hạnh cao thượng đó để chúng ta làm cho chúng ta ra người cao thượng, mà trái lại để đi làm những điều tội lỗi. Đức Thế Tôn ngài dạy, ngài dạy rằng người đời nếu mà không làm được cho người khác yên vui thì hãy tự mình làm cho mình được yên vui. Người đời nếu mà không làm cho người khác yên vui thì xin đừng nên làm cho người khác bị tai hại. Người đời phải nên làm cho mình được an vui và làm cho người khác được an vui. Cái đó Đức Thế Tôn mới là khen. Người đời đừng làm hại cho mình mà cũng đừng làm hại cho kẻ khác nữa. Cái đó Đức Thế Tôn thật là chê. Nếu mà chúng ta đứng ở trong trường hợp không thể làm lợi cho cõi kẻ khác thì không nên làm hại cho mình, nên làm lợi cho mình. Nghĩa là khi nào quý ông quý bà nghĩ tới cái tiếng hy sinh, hy sinh cho Phật giáo, mà cái hy sinh đó nó có hại cho mình không? Nếu mà quý ông quý bà thấy rằng cái hy sinh đó có hại cho mình, đừng có hy sinh. Nếu mà cái hy sinh đó đó lợi cho cái khác, hại cho mình, Đức Thế Tôn không khen đâu. Mình phải hy sinh đó lợi cho mình và lợi cho kẻ khác, hay là lợi cho mình mà không hại cho kẻ khác, cái đó Đức Thế Tôn còn tạm gọi là được. Nói đến đây để quý ông quý bà nó thấy rằng Thavana và Thana nghĩa là người thiện nam tín nữ luôn luôn tìm thấy ở trong lòng mình thiếu những cái gì để làm cho có thêm những cái đó. Nghĩa là quý ông quý bà nó thấy rằng giới hạnh của mình chưa trống sạch, ráng làm cho trong sạch. Bố thí của mình chưa bằng kẻ khác, ráng bố thí cho bằng kẻ khác. Nhẫn nại của mình chưa bằng các bậc đàn anh hay các bậc đàn em, ráng cố mà hành cho được như thế đó, như thế vậy đó. Đức Thế Tôn ngài mới nói rằng tha và na và tha na, nghĩa là sự tinh tấn làm cho có thêm. Điều thứ tư gọi rằng anurakana và tha na, nghĩa là ráng cố gắng giữ lấy cái mà mình đã có. Nghĩa là khi bây giờ đã quý ông quý bà nó thấy rằng mình đã có ngũ giới được trong sạch, là không sát sanh trộm cướp tà dâm vọng ngữ và uống rượu, ráng cố giữ cái đấy cho được trong sạch, đừng có để bị thối chuyển. Nói đến đây để quý ông quý bà nó thấy rằng có khi đó cái mình trì giới, cái giới hạnh mình không được trong sạch là tại sao vậy? Là bởi vì mình không giữ được cái mực trung bình của cái giới hạnh của mình. Nói đây tôi xin nói, tôi khi trước tôi làm gì thì thương thì tôi ở một bậc cao, bây giờ tôi trở lại người Việt Nam tôi ở một bậc thấp. Bây giờ tôi cố làm sao tôi duy trì cái mức thấp của tôi đó, không cho thấp nữa. Nghĩa là luôn luôn tôi phải ráng làm sao tôi trở nên người tốt ở trong cái hàng thấp của tôi. Như thế đó, nghĩa là quý ông quý bà nên nhớ và giữ làm sao cho cái giới hạnh của mình được ở cái mức đó. Nếu mà không được cao lên nữa, đừng để cho nó tụt xuống. Thưa quý ông quý bà, Đức Phật Ngài dạy cái sự mà lội xuôi theo dòng nước nó dễ lắm, còn cái sự lội ngược lầu dòng nước nó khó lắm. Cũng như người tu hành, người tu hành luôn luôn đi ngược với người thế nhân, là bởi vì người thế nhân cho rằng tài sắc lợi danh là sung sướng, là hạnh phúc. Nhưng trái lại, chúng ta là người hiểu đạo, nghĩ rằng tài sắc lợi danh không đem cái sự hạnh phúc lợi cho chúng ta nhiều. Vì vậy nên chúng ta là người đi ngược dòng nước. Khi là người đi ngược dòng nước thì phải ráng cố sức của mình hết sức. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn Ngài dạy rằng, nếu mà chúng ta muốn thức ở trong cái giấc mộng vô minh thì điều thứ nhất chúng ta phải có đức tin, điều thứ nhì phải có tinh tấn. Mà ở trong tinh tấn nó có bốn điều như tôi đã thuyết đây. Vì vậy cho nên mong rằng quý ông quý bà cố gắng mà tinh tấn. Đức Thế Tôn Ngài dạy cái sự tinh tấn đó không phải là mình làm lần một rồi mình bỏ, không phải vậy. Mình từ từ làm sao mà cái sự làm của mình vẫn có mãi mãi. Cũng như quý ông quý bà đã nhất định cái giờ nào đó lễ Phật, cái giờ nào đó niệm Phật, thì xin quý ông quý bà nhất định như vậy đó. Đừng có để hối chuyển và đừng có để bao giờ mà bị cái gì ở ngoài xâm chiếm làm cho mình hối chuyển hết. Như vậy đó thì tôi có nói với quý ông quý bà rằng, người mà ngủ, người thức mà cũng như ngủ đó, nghĩa là như chúng ta không có hành. Mà người nào mà ngủ cũng như là người thức đó, là khi nào mà chúng ta có cái ngũ căn. Ngũ căn là điều thứ nhất là tính căn, điều thứ nhì gọi là tấn căn, điều thứ ba gọi là niệm căn. Tới giờ rồi quý ông quý bà, để thôi xíu lại đi ha, để kỳ sau. Chứ bây giờ nói tính tới trí nhớ cái nữa, cái nó hết dầu hồ nữa. Vậy thôi hẹn với quý ông quý bà tới thứ bảy tuần sau vậy. Vậy đó, cho nên cái thời pháp mà thuyết ngày hôm nay đó, bữa trước tôi có nói với quý ông quý bà, nói rằng cái thời pháp này tôi thuyết có bốn điều. Điều thứ nhất là sự ngủ của người đang thức. Điều thứ nhì gọi rằng sự thức của người đang ngủ. Điều thứ ba là những cái bụi trần nào thường hay bám vào trong thân người. Và điều thứ tư, người mà muốn rửa bụi trần đó phải cần có một thứ gì mà rửa được. Vì vậy đó cho nên giải mới có hai pháp mà tôi nhất định rằng 45 phút, bây giờ cũng 45 phút rồi. Vậy thì xin chiếu lại với ông quý bà tới thứ bảy. Sau khi mà dứt thời pháp này đó, bữa đây có bà Sáu. Bà Sáu đây không, hầu đó đó tôi cũng mến bà sức, mà bà nói rằng trong lúc này vì bà bệnh hoạn, bà không có thể đi tới để nghe thuyết pháp được, và bà xin cái thời pháp này xin hầu hướng phước báo đến cho bà. Vì vậy cho nên thời pháp ngày hôm nay đó, điều thứ nhất tôi xin hồi hướng phước báo này đến chư thiên phạm thiên trong cõi xa bà thế giới, nhất là chư thiên ở trong tịnh xá này. Điều thứ gì nó xin hồi hướng cái phước báo này đến bà Sáu, vì bà nói rằng bà đã già rồi, bà không có đi nghe thuyết pháp được. Thời pháp hôm nay tôi cũng xin nhín một phần phước nào hồi hướng đến cho bà. Và khi phước báo này mà bà được thọ hưởng đó, thì bà tùy tiện sử dụng về tất cả các phương diện nào, nghĩa là tôi cầu xin cho bà được vạn sự như ý. Vậy cho nên thời pháp ngày hôm nay đến đây tạm ngưng, cầu xin quý ông quý bà được có sự tu hành, nghĩa là làm sao cho người ngủ mà cũng thức. Nghĩa là chúng ta nên có năm pháp gọi là ngủ căn. Vì vậy đó cho nên thời pháp hôm nay xin điều quý ông quý bà bỏ túi về trước hai pháp là tính căn và tấn căn, còn ba pháp nữa thì sao tôi xin biếu quý ông quý bà luôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi mổ tim cho người ta, rồi cho ngay vàng cho người ta. Cái đó không phải hại cho ngài, cái đó ngài bồi đắp một cái bước đường đi tới chỗ giải thoát. Đó. Nếu mà ngài không có bố thí vậy đó thì cái lòng của ngài đó không hoàn toàn diệt được cái ngũ căn này đó. Cái đó là cái nguyên nhân ngài cố mà diệt được cái thân ngũ quẩn này mà, chứ không phải cái đó là không phải ngài hy sinh một cái vô ích. Cái đó làm như thế đó là làm một cái phước báo hy sinh mà hại cho mình như thế này. Thí dụ như tôi là ông sư, tôi là ông sư, cái bây giờ ở trong chùa đó có chuyện gì, thí dụ như bây giờ phải giữ tiền hả, cái bây giờ biết cái giữ tiền đó là cái tội á, mà tôi nói tôi hy sinh tôi giữ tiền giữ cho tăng, cái hy sinh đó không phải là quý, là bởi vì có người khác giữ, tại sao mình hy sinh mình giữ để phạm vào cái giới ưng xã đấu trị, cái hy sinh đó không quý. Còn như thế này nếu mà một khi ông nguyện ông thành Phật, nếu mà ông nguyện ông thành Phật mà ông không có dám cắt đầu cho người ta, nghĩa là ông còn thương mến cái thân này, đúng không? Bây giờ mà cái cắt đầu ông cho người ta đó là ông không còn thương mến cái thân này nữa, và cái lòng từ bi của ông làm để đi tới mang cho giải thoát, chứ cái đó không phải là hy sinh. Hy sinh nghĩa là ngài làm lợi ích cho ngài chứ không phải ngài hy sinh. Còn cái hy sinh như là tí tỉ như bây giờ tôi sư mà tôi làm cái đó đó, đem hết lòng thành kính làm lễ tam bảo. Thưa quý ông quý bà, thời pháp ngày hôm nay tôi muốn dạy về những vật báo ở trong Tam Tạng. Có 5 bài kinh mà Đức Thế Tôn dạy về vật báo. Nói rằng có một ngày nọ, có một ông đại tướng của đức vua Ba Tư Nạc, ông tới chùa, ông khoe khoang rằng có một ông trưởng giả đó giàu lắm, tiền của để đâu không hết, không biết chắc đem đi đâu, nhiều chuyện là nhiều, còn giàu cỡ như là ông bá hộ cấp của đạo vậy. Khi mà ông nói như thế đó, người ta ráp lại, người ta nghe ông khoe khoang cái sự giàu có của một ông trưởng giả. Khi đó Đức Thế Tôn ngài mới ngự lại, ngài hỏi cho ông đó tên là ông Akatena và đi hỏi nè ông Akat, vậy cái ông đương nói chuyện gì đó? Nói bạch Đức Thế Tôn, tôi đương nói về cái chuyện giàu sang của cải của một vị trưởng giả. Đức Thế Tôn ngài hỏi cái ông đó giàu tới bực nào. Nói cái ông giàu lắm, giàu không biết bao nhiêu, mà nói tiền bạc ngọc ngà châu báu, có thể nói rằng ở trên thế gian này không ai giàu bằng ông hết. Cái Đức Thế Tôn nói phải, ở đời này có nhiều người có của cải giàu sang, nhưng mà những cái đem những cái của cải đó ra để mua lấy cái già không được, nghĩa là đem của cải đó ra làm cho người ta trẻ mãi không được, đem của cải ấy ra để mà mua chuộc tử thần, để tử thần đừng giết mình không được. Vì vậy cho nên Như Lai dạy rằng của cải đó có, nhưng mà chỉ chồng chất thêm những sự nặng nề lên trên lòng người mà thôi. Người ở đời người ta dại dột, nói rằng như nó si mê đi, người ta si mê đi tìm cái có của cái không. Thế nào gọi rằng cái có của cái không? Cái có của cái không như thế này. khi mà mình tìm thêm một, tôi bây giờ nói cho dễ nghe, ví dụ như một người chưa có chồng hay người chưa có vợ, cái người đó dại dột lắm, đi tìm cái có của cái không, nghĩa là tìm thêm một người vợ. Cái người vợ đó có, nhưng mà nó cái có của cái không. Tại sao vậy? Là bởi vì cái người đó không khi nào mà sống mãi mãi, có một lúc nào đó chết đi. Đức Thế Tôn ngài dạy rằng cái thân này không phải là của ta, mà người đời chỉ tìm lấy cái hoài của cái có. Nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta đó có cái thân này đó, là có cái sự chết, sự già, đau ở bên luôn luôn có cái đó đó. Nhưng mà không có ai nhìn rõ thật là cái thân mình phải có già, có đau, có chết. Nghĩa là người đời không nhìn nhận cái sự thật. Vì không nhìn nhận cái sự thật đó, đi tìm cái có của cái không. Nghĩa là đi tìm của cải cho nhiều, nhưng mà của cải đó không bền vững, của cải đó không ở lại với ta. Nó có thể mất trước khi ta còn sống, hay là ta chết ta không mang đi. Vì vậy Đức Thế Tôn ngài dạy chúng sanh dại dột tìm cái có của cái không. Chúng sanh dại dột tìm cái thể xác bên ngoài, không có tìm cái thể xác bên trong. Nghĩa là gì? Nghĩa là ta tìm cái thú vui của tầm dục, nào là sắc đẹp, tiếng hay, vị ngon, mùi thơm, và thứ cảm xúc làm cái thân tâm mình được thơ thớ nhất thời. Nhưng mà chúng ta tìm cái ở ngoài của cái thân, chúng ta không tìm cái ở trong của cái thân. Ở trong của cái thân là cái gì? Là mùi vị của Phật Pháp, là những điều nào phá diễu cái tinh thần của ta không còn tham mê ở trong ngũ trần lục dục nữa. Người tìm cái bề sống để giải tâm, đừng cho có tham lam, sân hận, si mê, tà kiến, quán thù. Người như thế đó gọi rằng người tìm cái phương pháp ở bề trong, làm cho tâm mình được yên vững. Nói lại về của báo, thưa quý ông quý bà, chúng ta có nhiều của báo, nào là ngọc, bây giờ mình có đó là như là kim cương hay là vàng, hay là lầu đài xe cộ, những cái mà mình có đó. Thật ra thì tôi không có phủ nhận rằng nó không có, nhưng những cái có nhiều chừng nào thì nó chồng chất lên trên đầu mình những sự nặng nề chừng ấy. Tôi với ông với bà tôi không dám nói người ta, tôi nói tôi. Khi mà tôi ở cái nhà tôi ở dưới này đó, cái tôi sợ cái nhà tôi trên Lào, không biết đây rồi ăn trộm nó cứ vô nó cạy cửa nó lấy đồ không, không biết mưa có giọt không, nhất là không biết bộ tam tạng tôi để đây rồi chuột có cắn không. Nhắc đây để quý ông quý bà mà thấy rằng càng có nhiều cái gì thì cái đó nó càng chồng chất lên ở trên lưng mình càng nặng nề. Chú quý ông quý bà, của cải nó càng chất ở trong tâm mình bao nhiêu thì sự lo lắng càng nhiều bấy nhiêu. Khi sự lo lắng nhiều đó thì nó sẽ làm cho chúng ta mau già mau chết. Chí cũng dường như cái xe, một khi mà chúng ta chở càng nhiều, cái xe nó bị chở nặng mà chạy đường xa thì tất nhiên đó cái xe đó nó mau hư mau cũ. Cũng như cái thân của chúng ta càng chồng chất của cải nhiều ở trong lòng, sự buồn phiền lo lắng rầu rĩ nó làm cho chúng ta càng mau già hơn nữa. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn nói rằng chúng ta dại dột tìm cái có của cái không, hay là tìm cái bên ngoài mà không tìm cái ở bên trong. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn ngài mới nói với kia ông Akkasena và Di Đắc, nói rằng người ta tìm của cải bên ngoài đã không quý, Như Lai dạy cho người ta tìm của cải ở bên trong. Của cải ở bên trong của Đức Phật là gì? Chắc là quý ông quý bà dễ hiểu quá mà, vì đó gọi rằng thất bửu nhà Phật, nghĩa là bãi báo của nhà Phật. Khi mà Đức Thế Tôn dạy với cái ông tướng đó, ngài dạy rằng cái báo của Như Lai đó nó để trong tâm không làm cho nặng nề, cái báo đó có thể đem về ngài Vị Lai được. Cái báo đó chính là một chiếc xe hay là một chiếc thuyền đưa con người từ ở chỗ cầm lưng tới nơi giải thoát. Những cái báo đó nên kiếm mà để vào lòng mình. nên làm giàu với những cái báo đó, đừng có làm giàu về ngọc ngà châu báu ở bên ngoài, nó chỉ làm nặng nề mà thôi. Bây giờ nói về thất bửu nhà Phật, nghĩa là bãi báo của nhà Phật. Điều thứ nhất, Đức Thế Tôn gọi rằng sách hoa thành năng, ngài dạy rằng đức tin là của báo. Bây giờ trở lại đức tin nữa, thưa quý ông quý bà, người tu Phật trước tất cả tu về một cái giáo pháp nào thì phải có đức tin. Nhưng mà đức tin của Đức Phật dạy đây á, Đức Phật dạy đức tin không phải là chúng ta nhắm mắt mà tin, vào chùa nghe nhà sư nói mà tin. Xin quý ông quý bà đừng có cái đức tin đó. Cái đức tin này, xin quý ông quý bà cần phải giải quyết bằng trí tuệ, nghĩa là đức tin luôn luôn có trí tuệ đi kèm theo để quan sát, để thấy rõ những điều nào đáng tin hay là không đáng tin. Đừng có nói rằng thể mà nghe nói là tin liền. Cái chuyện đó xin quý ông quý bà hãy để lại, đừng có tin. Đức Thế Tôn ngài dạy rằng sách pha gia hoặc và ra xa thuốc, nghĩa là ngài nói rằng cái đức tin đó mới đem lại cái sự lợi ích cho kẻ già người trẻ. Thưa quý ông quý bà, không phải là người già mới là tu, không phải là người trẻ mới là tu. Người có đức tin không hạn già hay là trẻ, lớn hay là nhỏ, trai hay là gái, quan hay là dân, mọi người đều có một cái đức tin. Đức tin là của báo ở trong lòng mình, nhưng mà nên tin chân chánh, nên tin nơi đúng đắn, đừng có tin giả. Nói về cái đức tin thì Đức Thế Tôn ngài dạy rằng có bốn cái đức tin khác nhau. Một cái gọi là Kamma Sattha, nghĩa là đức tin tin về cái nghiệp. Khi nào người ta nên nghĩ rằng cái gì mà mình làm, cái nghiệp đây không khi nào mà mất đâu, là bởi vì cái việc làm của mình mặc dầu là mất, nghĩa là không còn ngó thấy nữa, nhưng cái nghiệp đó nó vẫn ăn sâu vào lòng mình, và nó là một cái nguyên nhân sẽ đưa mình đi sanh vào nơi một nơi nào. Tin nơi cái nghiệp rằng làm những điều ác thì phải bị cái quả ác, làm những điều thiện thì được cái quả thiện. Cái đó gọi là tin nơi cái nghiệp. Bây giờ nó tin tới cái quả, khi mà chúng ta ở trong kiếp hiện tại này có được cái quả an vui hay là bị cái quả khổ, chúng ta nên tin rằng việc làm của chúng ta ở trong kiếp quá khứ bây giờ nó mới đưa lại một cái sự gặt hái và thâu lượm được ở trong kiếp hiện tại này. Ý nghĩa nói rằng khi mà chúng ta được sang giàu hay là bị khổ sở một chuyện gì đó, nên nghĩ nơi cái quả mà có, đừng có buồn, đừng có than phiền, đừng có khóc lóc. Tôi nhắc lại một chuyện, nói rằng có một bà tín nữ á, bà làm phước lo mọi việc cho tăng chúng, mà bà cứ nghèo khổ hoài. Bà mới than khóc và nói rằng không biết làm sao mà tôi làm phước hoài mà cái nghèo tai nạn, nào là con chết, nào là chồng táo, nào là bị mất mùa, thiệt khổ sở hết. Trong lúc đó có một vị đại đức, khi đó Đức Phật một tiếng bàn rồi, một vị a la hán hiện tới nói: bà nè, bà không nên buồn vì cái nghiệp ở trong kiếp trước của bà không tốt đẹp, vì vậy nên cái quả bây giờ bà phải chịu. Dầu cho bà trốn đi nơi nào, cái quả nó cũng dẫn theo đi nơi nấy. Và cái nghiệp của bà làm hiện tại đây thì tất nhiên bà sẽ được hưởng về ngày Vị Lai vậy. Cái đó nói về cái quả. Nhưng mà cái quả này tôi không muốn nhắc lại cho người Việt Nam tín nữ nó thấy. Tôi muốn nhắc lại một cái tích của một ông thiện nam. Cái ông thiện nam này đã đắc quả Tu Đà Hoàn mà luôn luôn mỗi đêm 14 rạng ngày rằm, 29 rạng ngày 30, ông đều vào chùa Kỳ Viên để nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Khi mà ông nghe thuyết pháp rồi, một bữa nọ vừa rừng đông, cái ông mới xuống cái hồ mà Đức Thế Tôn rửa mặt và tắm, gọi rằng cái hồ Pokharani đó. Cái hồ đó ở đằng trước mặt của Đức Phật, ở bên trước mặt chùa bờ Kỳ Viên. Ông xuống là ông tắm. thì cũng đồng thời ở lúc đó có một bọn cướp nó đi lấy giật đồ của người ta đưa ẩn, nó không biết làm sao nó chạy vô chùa, nó chạy vô chùa để tránh khỏi phi tầm của quân đội nhà vua. Nó đi tới chùa cái nó đè, nó bỏ cái gói ngọc đó ở trên cái bờ ao mà cái chỗ ông Thiện Nam nó đi xuống rửa mặt. Khi mà nó chạy khỏi cái quân lính đi tới, ông Thiện Nam đó ở dưới cái ao đó cũng mới vừa bước lên, cái tụi nó kia nó nắm ông, nó nói mày ăn cướp, mày là bộ mày vô đây mày rửa mặt ha, mày ở trong chùa ha, cái bắt cái ông Thiện Nam ra đánh tới chết tại chỗ. Khi mà bị đánh chết tại chỗ đó, câu chuyện đó cũng không có chuyện gì khác hơn, sớm mơ lại các thầy thì chưa đi cất thần, nó thấy có người chết nó mới vô bạch Đức Thế Tôn, nó bạch qua Đức Thế Tôn. Ông Thiện Nam này đó, tôi thường thường nó thấy ông vô nghe chú pháp tới sáng rồi mới về, mà ngày nay là ngày rằm mà ông bị đánh chết như thế này, thấy đáng thương hại chứ. Và Đức Thế Tôn thì ông làm cái nghiệp gì mà đã làm lành mà bây giờ đang bị khổ? Cái Đức Thế Tôn mỉm cười và ngài nói rằng đây là cái quả vậy. Các thầy thì cứ hỏi bạch Đức Thế Tôn, cái quả thế nào mà cả đời ông này là người làm việc lành mà lại có cái quả như thế này? Cái Đức Thế Tôn nói rằng ở trong khi xưa ông này đó, ông là một ông quan giữ cửa thành. Hồi xưa đó, khi mà vừa tối đó, thì các ông quan giữ cửa thành đóng cửa lại, không cho ai ra vào hết, chứ không phải như bây giờ vậy đó, cũng như là giờ giới nghiêm của mình thời bây giờ vậy. Cái ông quan đó, ông giữ cửa thành, có một ông đó, ông đi một chiếc xe bò với một người vợ, mà người vợ thật là đẹp. Cái đi tới đó, tôi mang nghĩ, ông là bảo ông cho tôi vô thành đi ông, sao ông nó đâu có được, ở đây không có vô được, bây giờ tới giờ đóng cửa thành là ông cho vô, mà kỳ thật chưa tới giờ. Tại sao vậy với ông với bà biết không? Ông muốn chiêm vợ người ta. Cái khi đó cái ông không cho vô, ông nói không được đâu, bây giờ ông không vô không được, ông đi lợi nhà tôi, ông ngủ đi, rồi cái mơ cho ông vô sớm. Năn nỉ không được, cái hai vợ chồng tới ngủ, mà cái ông đó là ông không có ngủ ở trong nhà của cái ông giữ cửa thành đó, mà ông lại ngủ ở trên xe của ông. Khuya lại cái ông giữ cửa thành đó mới lấy một viên ngọc nhét ở trong cái xe bò của ông á. Cái ông la quảng lên, nó đêm hôm tôi bị ăn trộm, bây giờ không cho ai ra vô hết rồi, đón xét xét đi xét lại, cái viên ngọc nó ở trên cái xe của cái ông ngủ đầu đó. Cái y bắt ông đó y đánh chết vì lấy vợ người ta. Chú với ông bà nhắc ra đây để cho nó thấy rằng có của cải nhiều cũng một tai hại, mà có vợ đẹp cũng là một tai hại vậy. Để đây nó thấy rằng người ta mà bị khổ đó là bởi vì tìm cái không có ở bên ngoài để chất thêm cho nhiều. Thấy cái ông đó ông bị người ta đánh chết vì có vợ đẹp, thì chắc với ông bà cũng thấy ở trong tình trạng mà lộn xộn ở trong quê hương á, thì cũng có người có vợ đẹp rồi cũng bị vậy đó, chứ chạy đâu cũng khỏi đâu. Thì họ thấy rằng chúng ta tìm cái đẹp ở bên ngoài để chồng lên trên lưng của chúng ta thì không khác nào chúng ta tổng thêm một cục lửa vậy, chứ không gì hết. Cho nên Đức Thế Tôn này dạy rằng có tiền của nhiều ở bên ngoài đó không quý bằng có đức tin. Khi đó cái Đức Thế Tôn này nói cái ông mà đi giết người ta để giật vợ đó, kiếp này anh làm một ông Thiện Nam, mà ông Thiện Nam đó bị đánh chết ở đằng trước cửa chùa đó là do nơi cái tội sao du và lấy vợ người ta vậy. Tin đây để cho nói đây để quý ông quý bà thấy rằng cái đức tin khi mà chúng ta bị cái quả hiện tại đây là gì, cái nghiệp vị lai không được tốt lắm, cái đó gọi là tin quả. Kết cuộc là có tinh tâm là xa xa rồi tới vi ba là xa xa, nghĩa là tinh nghiệp và tinh quả. Điều thứ ba là rằng tâm mà vi ba ca tắc xa xa, nghĩa là người tinh cả nghiệp và quả. Ý nghĩa nói rằng ở trong kiếp hiện tại mà chúng ta nên suy nghĩ, nó thấy rằng chúng ta làm cái nghiệp gì thì chúng ta phải bị cái quả nấy. Hoặc giả là ở trong kiếp hiện tại này, hoặc giả là ở ngày vị lai. Nhưng quý bà nên tin đi, những việc nào mà mình làm nó đều có ghi lại ở trong lòng mình. Khi mà cái ký ức ở trong lòng mình còn đó, thì tất nhiên cái nghiệp đó nó không mất đâu, chúng ta sẽ bị và cái quả của cái nghiệp đó nó sẽ lợi chúng ta trong một lúc nào. Nên Đức Thế Tôn ngài dạy rằng người Thiện Nam tín nữ tập sự đừng có tin mơ hồ, phải tin nơi cái nghiệp và cái quả mà người ta đã làm. Đó là điều thứ ba. Điều thứ tư gọi rằng Sát-a-sát-a-sát-a, nghĩa là cái đức tin, tin nơi đứng giác ngộ. Khi nào chúng ta có cái đức tin, tin nơi đứng giác ngộ là tin nơi Đức Phật. Tin nơi Đức Phật là tin thế nào? Tin rằng Đức Phật dạy chúng ta những điều nào toàn là những điều giải thoát. Không khi nào mà Ngài dạy chúng ta không phải là cái con đường giải thoát. Thưa quý ông quý bà, nếu mà chúng ta nghĩ kỹ lại và xem kỹ lại như là Đức Phật, hồi Ngài thành đạo mới 29 tuổi thôi, mà trong lúc đó các ông giáo chủ thời đó già thiệt là già, mà nhất là đạo Bà La Môn là một đạo có từ tối cổ. Nhưng mà Đức Thế Tôn thuyết pháp, người ta bỏ đạo Bà La Môn đi về với Ngài, nhưng nhiều không biết là bao nhiêu mà nói đến nỗi các chi đạo thời đó lấy làm kinh sợ về Phật giáo bành trướng một cách mạnh mẽ sâu rộng ở trong thế gian. Vì vậy đó cho nên người ta nó thấy rằng Đức Phật dạy bằng cách nào mà người ta lại theo Đức Phật nhiều như vậy. Thì trong lúc đó có nhiều thầy Bà La Môn lại nghiên cứu lời giảng dạy của Đức Phật, thì nó thấy rằng Đức Phật nói sự thật. Sự thật là thế nào? Đức Phật dạy rằng có người ta sanh ra đây rồi phải chết, có người ta sanh ra đây rồi để đào tạo cái nghiệp đó sẽ bị hưởng về cái được hưởng hay là bị trừng phạt về kiếp sau. Tất nhiên ở trên đời này không có một ông giáo chủ nào ra rửa tội cho người ta được và gánh tội cho người ta được hết rồi. Bởi vì hồi xưa tôi với ông quý bà, Phật giáo mà chưa có ở Ấn Độ đó, thì nói rằng cái ông giáo chủ này như là đạo Bà La Môn nó có ông phạm thiên cho phước cho tội, rồi có một đạo nữa nói rằng rửa tội hết, có một đạo nữa nói khi nào mình làm tội mình đi cúng dường hết. Cái đó đó làm cho người ta theo, nhưng mà những người theo đó họ tin không có tin đức, nói rằng tin không chắc chắn đó. Họ chỉ tin vậy thôi. Khi Đức Phật ra đời, Ngài nói rằng ở trên đời này không có người nào mà chịu tội cho mình, nó sợ mình làm tội hay là làm phước cho nơi mình. Đức Phật Ngài có dạy Ngài nói rằng người nào làm cho họ được trong sạch thì họ tự trong sạch lấy, mà người nào làm tội thì họ tự phải bị tội. Không có người này ban phước cho người kia, hay là không có người này cho tội cho người kia. Đức Thế Tôn dạy chắc chắn như vậy. Vì vậy đó cho nên bậc trí thức hồi thời kỳ đó, như các nhà vua, các vị quan liêu và các vị Bà La Môn có trí thức lại bỏ đạo của họ theo đạo Phật. Là bởi sao vậy? Là bởi vì người ta mới thấy rằng Đức Phật dạy chân chánh, Đức Phật dạy sự đúng đắn, Đức Phật dạy phải. Không khi nào mà Ngài nói rằng Như Lai cho tội, Như Lai cho phước. Nếu mà trong lúc đó Đức Phật nói rằng Như Lai có thể cho các người tội, Như Lai có thể làm cho các người cho các người phước, thì người ta cũng tin vậy. Nhưng mà Đức Thế Tôn Ngài không nói vậy. Tại làm sao vậy? Là bởi vì Ngài là Đức Phật, Ngài là vị giác ngộ, Ngài muốn cho chúng sanh hiểu tất cả những việc phải và hành theo những điều phải. Cho nên Đức Thế Tôn dạy rằng người ta tìm của cải, đừng tìm của cải ngoài cái bản thân mình, hãy tìm cái của cải ở trong cái bản thân mình. Đừng có chất cái của cải ở ngoài cái bản thân mình lên ở trong lòng mình, mà lại bồi bổ thêm cái tinh thần mình có một cái đức tin cao thượng gọi rằng cái tha tà năng. Điều thứ nhì gọi rằng phi là tà năng, giới là của báo. Thế nào Đức Thế Tôn gọi rằng giới là của báo? Đức Thế Tôn Ngài dạy rằng giới là cái sự tự nhiên, nghĩa là phi lạc các nghĩa là tự nhiên. Tại sao mà phi lạc các nghĩa là tự nhiên? Là bởi vì Đức Thế Tôn Ngài dạy rằng con người ta có một cái tự nhiên mà người ta không hiểu tự nhiên đó. Thí dụ như cái giới sát sanh, sự quen quý bà, cái giới sát sanh bây giờ đó là một cái tự nhiên. Tại làm sao vậy? Nếu mà cái giới sát sanh không phải là cái tự nhiên thì chúng ta không còn sống tới bây giờ. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta sẽ bị người ta tìm giết chúng ta. vì cái tự nhiên của thế gian này là tìm sự an vui cho nhau và giữ đừng cho có giết hại nhau. Nhưng mà vì cái sự tham lam, sân hận, si mê, quán thù, ganh tị, ngã mạn ở trong lòng mình á, cái mình mới giết hại nhau. Vì vậy Đức Thế Tôn mới dạy năm giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không giọng ngữ, không uống rượu, để bắt buộc con người ở trong một khuôn khổ trở lại cái thái độ tự nhiên của mình, nghĩa là không làm hại kẻ khác và làm cho mình được sự an vui. Thưa quý ông quý bà, cái giới cũng có nghĩa là mát mẻ. Thế nào gọi là mát mẻ? Giới là mát mẻ là bởi vì giới, người có giới hạnh được trong sạch thì người đó không có sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không giọng ngữ, không nói lời đâm sọc, không chửi rủa, không mắng nhiếc người ta và không uống rượu. Khi mà người mà được như vậy rồi đó, thôi bây giờ ở trong gia đình chúng ta, người cha mà có năm điều đó, người vợ mẹ mà có năm điều đó, thì những đứa con nó sẽ hãnh diện rằng cha mẹ nó là người từ thiện. Nếu mà cha mẹ nó là kẻ cướp, côn đồ, bóc lột, làm tội lỗi, giết hại, sai xưa ở ngoài đường, thì đứa con nó cũng thẹn vậy. Vì vậy cho nên nói rằng giới là một cái sự mát mẻ. Hơn nữa, ở trong gia đình, người chồng có giới hạnh làm cho người vợ được mát mẻ, và trong thâm tâm của người chồng nó cũng được mát mẻ. Nếu mà người vợ là người có giới hạnh thì người chồng cũng thấy khỏe ở trong lòng, khỏi sợ những điều gì tội lỗi xảy ra. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn dạy giới là một điều mát mẻ. Điều thứ ba nữa, Đức Thế Tôn nói si lạc nghĩa là tảng đá. Thế nào gọi là tảng đá? Quý ông quý bà, tảng đá đây, quý ông quý bà nó thấy có khi nào có cái ngọn cỏ hay là cái cây nào mà mọc từ ở trong đá ra không? Tất nhiên là không có. Giới hạnh là một tảng đá, nghĩa là không để cho phiền não mọc ở trong tâm mình. Vì vậy đó cho nên nói giới hạnh là một tảng đá. Lại có một ý nghĩa nữa, ở trong tâm mình nó thường có mọc những cái xấu xa, nào là muốn sát sanh, nào là muốn trộm cướp, nào là muốn tà dâm, là giọng ngữ, đủ hết. Đó là những phiền não hay là những cỏ dại ở trong tâm mình. Khi đó cái mình lấy tảng đá mình đè nó lên, đừng cho nó mọc nữa. Cái tảng đá đó đè đừng cho cái tâm mình có những điều xấu xa, không khác nào cái giới đó đè tâm mình không cho có những điều xấu xa, không khác nào như là cái tảng đá mà để chặn không cho cỏ dại mọc vậy. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn ngài dạy rằng giới là một cái phương pháp để câu thúc con người lại, không để cho con người làm những điều tội lỗi. Đức Thế Tôn ngài dạy rằng ở trên đời này không có cái gì đem lợi ích cho người bằng giới hạnh là không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, giọng ngữ, giọng rượu lợi cho mình hết. Chỉ có giới mới đem lại sự lợi ích. Hơn nữa Đức Thế Tôn ngài dạy người tu đó không có phân biệt giai cấp là hạng sang, hèn, giàu, nghèo, không có giai cấp đó, mà chỉ có một giai cấp trong sạch và nhơ đục mà thôi. Ở trong Phật giáo, vị nào giữ giới được trong sạch, ân thiện nam, bà tín nữ nào giữ giới được trong sạch, cái ân thiện nam tín nữ đó không cần phải là một ông kỹ sư, không cần phải là một ông bác sĩ, mà khi mà được trong sạch như vậy rồi, ai cũng chuộng hết trời, ai cũng mến, và cái ông đó đi ở chỗ nào cũng được thảnh thơi và không sợ có thù oán, không có sợ có sự ganh tị ghét hại gì hết. Như thế đó cho nên Đức Thế Tôn ngài dạy rằng giới là điều mát mẻ, giới là tự nhiên, giới và là tảng đá. Đức Thế Tôn ngài dạy người ở đời nếu mà có giới hạnh như là tôi và quý ông quý bà, người nào có giới hạnh đó nên phương giới hạnh của mình cũng dường như người mà đã bị đuôi một con mắt rồi, còn lại con mắt một con mắt mà con mắt nó bệnh. Thưa quý ông quý bà biết rằng khi mà còn có con mắt mà con mắt nó bệnh, nó thế nào mình cũng sợ nó đuôi nó hết, nên lo chạy chữa cho nó lắm. Vì vậy đó cho nên người mà có giới hạnh hãy xem lại cái giới hạnh của mình và chăm sóc cái giới hạnh. Con mắt còn một con mắt mà bị bệnh, ráng mà chăm sóc nó, đừng để cho nó phạm. Thưa quý ông quý bà, nếu mà nói về cái giới hạnh đó, tôi muốn nhắc
lợi cái chuyện của Đức Xá Lợi Phất với Đức Mục Kiền Liên. Nói rằng một ngày đó Đức Xá Lợi Phất ngài đau bụng, cái Đức Mục Kiền Liên hỏi sư huynh nè, vậy chứ khi mà ở đời sư huynh đau bụng đó, có cái thuốc gì mà uống gì sư huynh? Thế ông đó nói Đức Xá Lợi Phất nói không có gì mà uống hết trọi, khi nào mà tôi đau bụng như thế đó mẹ tôi nấu cho một tôi một cái cơm gọi là cơm đề hồ. Cơm đề hồ đó là cơm gì? Cái cơm đề hồ đó là lựa một thứ gạo rồi đổ sữa vô do trong cái chắc sữa đó ra để sữa khác vô nấu cho cơm nó mới chín. Cơm có ý nghĩa là nấu cơm bằng sữa. Khi mà cơm bằng sữa nó chín là tôi ăn cho nó hết bệnh ngay. Khi mà ngài nói nghe nói như vậy đó, có vị chư thiên ở đó mới đi mắt với một bà tín nữ, nói bà ơi bà, cái ông đại Đức Xá Lợi Phất là ông đau bụng rồi bà, mà nếu mà ông mà có cơm đại hộ thì ông mạnh mai đây đó Đức Mục Kiền Liên đi khắp thực ngang đây đó, bà nên đưa cơm đó đem về cho Đức Xá Lợi Phất ăn cho nó chưa là phấn mạnh liền. Nói vậy cái Đức Mục Kiền Liên sẽ mời là đi khắp thực cái được cơm đại hộ đem về cho Đức Xá Lợi Phất. Khi đó đem về cho Đức Xá Lợi Phất kêu nè chú đổ cơm này đi cho nó hết bệnh. Cái Đức Xá Lợi Phất nói không khi nào mà tôi ăn cơm này đâu. Đức Mục Kiền Liên hỏi bạch sư huynh, tại sao mà sư huynh không chịu ăn? Nói bởi vì đêm hồi hôm tôi đã có nói bằng lời nói rằng khi nào ăn cơm đề hồ hết bệnh, mà bây giờ được cơm đề hồ là tôi không ăn. Trong lúc đó Đức Mục Kiền Liên nói bạch sư huynh, cái này đâu có phải tôi đi xin cho sư huynh, mà đâu có phải là sư huynh muốn được, mà đây có bởi nơi người ta bố thí. Cái Đức Xá Lợi Phất nói sư đệ nè, khi nào mà cái bụng tôi đây nó bể ra đi, nó nổ ra rồi ruột của tôi đó mà nó lòng thầm nó bò ở trên đất rắn, thà là tôi chịu chết chứ tôi không chịu ăn đâu. Tại sao vậy quý đơn ông quý bà biết không? Nói rằng Đức Thế Tôn cấm thầy tỳ khưu là bậc có giới đức không nên mong muốn ăn một cái gì trong lúc ban đêm hết. Ngài Xá Lợi Phất vì ngài nói ra tiếng như vậy đó, cho nên sáng ngày không ăn là bởi vì ngài nghĩ rằng ngài có mong được cái đó. Nói đây về giới đức để cho quý ông quý bà nó thấy rằng một bậc siêu việt như Đức Xá Lợi Phất, ngài là một bậc A-la-hán rồi, nhưng ngài ráng giữ cho cái giới hạnh của ngài được trong sạch, mặc dầu là nếu ngài ăn cũng không có phạm, là bởi vì không phải là ngài ước, không phải là ngài muốn, chỉ là một lời nói mà thôi. Nói